sử thượng đệ nhất mật thám. Chương 46, đại thủ bút phát đạt. Góc truyện audio.com. Dịch, độc hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, mấu chốt là Vân Trung Hạc chẳng những đẹp trai, hơn nữa còn yêu, có một loại nam nhân, ngươi chỉ nhìn hắn một chút, liền biết không phải đồ tốt, xem lần thứ hai, liền biết đây là một cặn bã tuyệt đối. Tai họa, dâm tạc, tướng mạo không chút thuần lương nào, mà Vân Trung Hạc chính là loại người này, dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, vì sao lần này lại đóng vai thành lão ăn mày? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, Vân Trung Hạc nói, ta giấu mỹ nhan của mình đi, để cho các ngươi quen với trang phục khất cái kia, chờ đến một ngày nào đó ta lộ ra chân diện mục. Dung nhan của ta sẽ như lợi kiếm, đâm xuyên tâm linh của ngươi, sau đó bỗng nhiên bạo tạc, như thế hiệu quả mới đủ rung động, tỉ như hiện tại các ngươi đã bị rung động vậy, kỳ thật hẳn là nghẹn một trận, như thế hiệu quả càng tốt hơn. Lời này vừa ra, Tỉnh Trung Nguyệt và Lãnh Bích liếc nhau, trao đổi nội tâm đậu đen rau muống với nhau. Chỉ ít ánh mắt này, thật sự là tràn đầy cảm giác khuê mật, thật sự là thượng thiên không có mắt à? Khuôn mặt anh tuấn như thế, vậy mà đi đôi với linh hồn lỗ mãng thấp hèn như vậy. Thật là đáng tiếc, Tỉnh Trung Nguyệt nhìn Vân Trung Hạc từ trên xuống dưới một hồi lâu. Sau đó ra lệnh, Lãnh Bích, kiểm tra thân thể của hắn. Lãnh Bích kinh ngạc, Vân Trung Hạc này là nam nhân, để nàng đi kiểm tra thích hợp sao? Nhưng nàng cũng chỉ hơi do dự một lát, sau đó tới trước mặt Vân Trung Hạc, dùng hai tay kiểm tra khắp nơi thân thể hắn. Coi như khỏe mạnh, nhưng tương đối gầy, mà lại rất hư. Vân Trung Hạc nói, đây không thể trách ta, ta 14 tuổi đã quá mức tuấn mỹ. Thường xuyên bị một ít nữ nhân mỹ lệ dùng bạc lừa gạt về nhà. Hư cũng là bình thường. Lập tức, mấy người chung quanh lại một lần nữa kinh ngạc. Nam nhân không phải đều rất tự tôn sao? Ngươi nói hắn hỏng thì được. Nhưng ngươi nói hắn hư. Hắn sẽ liều mạng với ngươi. Mà Vân Trung Hạc trước mắt này. Vậy mà trực tiếp thừa nhận chính mình hư. Lãnh Bích nói, có nên phái người huấn luyện hắn trở nên cường tráng không? Tỉnh Trung Nguyệt nói, không cần, bộ dáng hắn nhu nhược thế này càng tốt hơn. Vân Trung Hạc nghe thế, không khỏi trái tim run lên. Lời Tỉnh Trung Nguyệt là có ý gì? Thiên thiên mỹ nam tử yếu đuối bực này, càng làm người khác thương tiếc và muốn bảo hộ. Đương nhiên còn có tâm trả đạp. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vân Trung Hạc, ngươi về trước đi, nhưng tiếp tục duy trì dáng vẻ lúc trước. Vân Trung Hạc nói, lại giấu dung nhan thịnh thế của ta đi, chờ lúc cần nở rộ lại nở rộ. Tỉnh Trung Nguyệt không nói gì, mà cầm sách lên, đây là đang nói cho Vân Trung Hạc, ngươi có thể đi. Vân Trung Hạc cầm lấy tấm gương, thở dài nói, tạm biệt, mỹ nam tử, ngươi anh tuấn thật sự là lực sát thương quá mạnh, hoàn toàn như vũ khí hạt nhân, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Cho nên phần lớn thời gian phải giấu giếm trong mặt trời. Lúc cần thiết lại tỏa ra. Sau đó, Vân Trung Hạc cứ như vậy cầm tấm gương, vừa chăm chú nhìn, vừa đi ra, mà lúc này, Tỉnh Vô Biên đi đến. Thấy Vân Trung Hạc, lập tức, y trực tiếp nổi lên sát cơ. Lãnh Bích tỉ tỉ, nam nhân này là ai? Giết hắn cho ta, trong phủ thành chủ, nam nhân đẹp trai hơn ta hẳn phải chết. Ai? Khó trách Vân Trung Hạc và Tỉnh Vô Biên hợp ý như vậy. Quả nhiên là chi kỷ, ý nghĩ của cả hai đều giống nhau. Ca, ta là Ngạo Thiên, Vân Trung Hạc nói. Tỉnh Vô Biên ngơ ngác nhìn Vân Trung Hạc thật lâu. Sau đó phảng phất bị thương tổn cực lớn. Từ nay về sau, ta không có người huynh đệ này. Ta muốn cắt tay áo tuyệt giao với ngươi. Tỉnh Vô Biên bỗng nhiên xé toang tay áo của mình. Sau đó thở phì phò đi, thật sự là quá phận, biết rõ Tỉnh Vô Biên ta ghét nhất soái ca, lại còn dám đẹp trai như vậy. Trở lại tiểu viện của mình, Vân Trung Hạc lại một lần nữa dịch dung, trở thành bộ dáng tên ăn mày phóng đãng không bị trói buộc kia. Một đầu tóc làm cho rối bời, như là cỏ dại, sau đó, hắn thu hồi tất cả vẻ tươi cười, nhắm mắt bắt đầu suy nghĩ. Vừa rồi Phong Hành Diệt đại nhân không nói rõ, nhưng Vân Trung Hạc không sai biệt lắm có thể khẳng định. Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ khẳng định đã bị bắt, nhưng An Đình khách sạn tạm thời không việc gì. Vậy ta phải cứu giúp thế nào? Tuyệt đối không thể trực tiếp xuất thủ cứu viện, như thế sẽ lôi cả mình xuống nước. Một vị tân quý phủ thành chủ, không hiểu sao đi cứu một tiểu tỷ tỷ đánh đàn, không phải thật kỳ quái sao? Huống hồ tiểu tỷ tỷ này còn tiếp xúc với mật thám đế quốc Hắc Long Đài. Đừng nhìn hiện tại quan hệ Lãnh Bích và Vân Trung Hạc cũng không tệ lắm. Thế nhưng một khi hoài nghi Vân Trung Hạc là người Hắc Long Đài đại doanh đế quốc, cam đoan một phút sau sẽ bắt hạ ngục, sau đó thà giết lầm, cũng tuyệt đối không buông tha. Huống chi, còn có một Sở Chiêu Nhiên đang ngó chừng hắn. Thậm chí Sở Chiêu Nhiên có chỗ hoài nghi Vân Trung Hạc và Hắc Long Đài có quan hệ. Nếu không cũng sẽ không phái thủ hạ giả mạo võ sĩ Hắc Long Đài diễn kịch giết Vân Trung Hạc. Chính là vì đe dọa thăm dò, lúc này Vân Trung Hạc ở phủ thành chủ có phân lượng quá nhẹ. Một khi bị hoài nghi là mật thám Hắc Long Đài, vậy Tỉnh Vô Biên cũng không bảo vệ được hắn. Hôm nay hắn hẳn là sẽ được chính thức phong quan, chính thức thành quan nhân, rất nhiều chuyện sẽ thuận tiện làm. Về phần Tỉnh Trung Nguyệt sẽ phong Vân Trung Hạc chức quan gì? Trong lòng của hắn cũng đại khái nắm chắc, yên tĩnh, lặng lặng chờ đợi hừng đông là được. Sau 2 giờ, trời đã sáng, hai tên võ sĩ không gõ cửa, trực tiếp xâm nhập vào tiểu viện Vân Trung Hạc, nói, đi theo chúng ta. Vân Trung Hạc đi theo đám bọn họ, lần này, không có đi lộn xộn địa phương nào, mà lập tức đi đến địa phương cực kỳ tôn quý ở Liệt Phong Thành. Chân chính phòng nghị sự phủ thành chủ, trung tâm quyền lực Liệt Phong Cốc, phòng lớn này ngay trong phủ thành chủ, nhưng Vân Trung Hạc cho tới bây giờ cũng chưa đi qua. Thậm chí ngay cả cửa chính cũng chưa ghé, nơi đó thời thời khắc khắc đều có mấy chục tên võ sĩ canh giữ. Trên mặt viết người rảnh rỗi và chó, không được đi vào, mà lúc trước đại khái Vân Trung Hạc chính là con chó kia. Chờ ở bên ngoài, tên võ sĩ kia nói, Vân Trung Hạc bình tĩnh chờ ở bên ngoài, bên trong phòng nghị sự, mặc dù không phải triều hội, nhưng nhìn cũng không kém lắm. Tỉnh Trung Nguyệt ngồi tại vị trí chủ quân trên cao, phía dưới có hai hàng người đứng hai bên đại sảnh. Một bên quan văn, một bên võ tướng, bên trong nghị sự rất kịch liệt, nhưng đều vây quanh một chủ đề. Lạc Diệp Lĩnh, Vân Trung Hạc ở bên ngoài nghe trong khoảng thời gian này, cũng đại khái hiểu rõ. Vài thập niên trước Tỉnh thị gia tộc vì Bình Định, lấy kho lúa lớn Lạc Diệp Lĩnh này cho chư hầu cường đại sát phách thuê. Tẩy Ngọc Thành Mạc thị gia tộc, từ đó về sau Liệt Phong Cốc liền không hoàn chỉnh, lương thực vĩnh viễn không đủ ăn. Bố cục chiến lược xuất hiện thiếu thốn to lớn. Tóm lại nếu mất đi Lạc Diệp Lĩnh, Liệt Phong Cốc sẽ không có tương lai. Cái này không đơn thuần là mất đi một lãnh địa. Không có Lạc Diệp Lĩnh sẽ không có lương thực. Mệnh căn từ Liệt Phong Cốc sẽ bị người khác nắm trong tay. Một khi chư hầu liên minh cầm lấy Mậu Dịch phong tỏa vũ khí, vậy muốn làm gì Liệt Phong Cốc thì làm. Nếu như lúc này Liệt Phong Cốc biểu hiện ra tư thế muốn đầu nhập vào đại doanh đế quốc, hoặc là Nam Chu đế quốc, vậy cam đoan chính là mục tiêu công kích, lọt vào vây công của mười mấy nhà chư hầu vô chủ chi địa. Cho nên dù bỏ ra đại giới lớn hơn nữa, thậm chí lại một lần nữa bộc phát chiến tranh, cũng phải đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh kho lúa to lớn này. Nhưng khởi xướng chiến tranh cũng không phải dễ dàng như vậy. Bởi vì muốn đánh chính là Mạc thị gia tộc Tẩy Ngọc Thành. Mạc thị gia tộc tại vô chủ chi địa có quan hệ cành lá đan chen khó gỡ. Muốn khai chiến, tình báo đi đầu, ngoại giao phải đi đầu. Lạc Diệp Lĩnh 1.500 cây số vuông, 800.000 mẫu ruộng tốt. Vân Trung Hạc thoáng tính ra một chút, cũng có thể tính ra hàng năm có thể sản xuất bao nhiêu lương thực. Nhất thời hắn cũng cho ra một kết luận. Coi như chiến tử một vạn người, chỉ cần có thể đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh này, cũng đáng giá. Những năm trước đó, Liệt Phong Cốc đã mất đi Lạc Diệp Lĩnh, vậy mà vẫn sống đến nay. Hơn nữa còn khuếch trương, Tỉnh Ách thật sự là một đời nhân kiệt, một đời kiêu hùng, bây giờ thời hạn 50 năm đã đến, thời gian thuê đã đến. Sau đó, tất cả chiến lược tài nguyên Liệt Phong Cốc đều phải đầu nhập vào chỉ vì một mục tiêu. Lạc Diệp Lĩnh, một khi thu hồi Lạc Diệp Lĩnh, vậy chư hầu liên minh phong tỏa mậu dịch Liệt Phong Cốc cũng trực tiếp tan rã. Trong này nghị sự đến phi thường kịch liệt, ý kiến quan viên văn võ hai phái đều không nhất trí. Quan văn cảm thấy hẳn là dùng thủ đoạn chính trị và ngoại giao. Hoặc là trực diện một chút, chính là dùng tiền, dùng thông gia, mà ý kiến võ tướng phi thường trực tiếp, đó chính là đánh, Mạc thị gia tộc nếu không chịu trả lại Lạc Diệp Lĩnh. Vậy cứ phát động đại quân tiến đánh Tẩy Ngọc Thành, dùng võ lực đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh, bên trong bầu không khí cũng càng kịch liệt, cuối cùng văn võ song phương đều chỉ vào đối phương mắng to. Vân Trung Hạc chờ ở bên ngoài 1 giờ, 2 canh giờ, 3 giờ, động một cái cũng không thể động, có nước tiểu cũng phải kìm nén, có phải đặc biệt thảm hay không? Ngay cả tư cách đi vào nghị sự cũng không có. Thôi đừng lộn xộn, bên trong đều là đại lão. Lãnh Bích ở bên trong, cũng chỉ có thể đứng đấy không nhúc nhích, không có quyền phát biểu. Tỉnh Vô Biên là công tử phủ thành chủ, nhưng y ngay cả tư cách đứng bên ngoài cũng không có. Dòng dã 4 giờ qua, bên trong rốt cuộc nhao nhao xong, mặt trời đã lên cao giữa trưa. Một tên văn sĩ đi ra, nhìn Vân Trung Hạc nói, theo ta vào. Vân Trung Hạc đi vào, lập tức ánh mắt mọi người đôi chiều nhìn lại hắn. Sau đó, hắn phát hiện Sở Chiêu Nhiên đã đứng ở chỗ này. Vạn chúng chú mục, nhìn thấy Vân Trung Hạc tiến đến. Sở Chiêu Nhiên tao nhã lễ phép chắp tay, gật đầu thăm hỏi, Vân Trung Hạc đứng bên cạnh gã. Hai người, Sở Chiêu Nhiên áo trắng như tuyết, phong thần tuấn lãng, một Vân Ngạo Thiên khác, tóc như cỏ dại, một thân vải bố. Hai mắt vô thần, biểu lộ hèn mọn, sống sờ sờ bộ dạng tên ăn mày. Thật sự có loại cảm giác gà rừng chọc lông và thiên hạc đứng chung một chỗ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vì để tiến hành chiến lược tiếp theo, ta quyết định thành lập Cẩm Y Ti. Ti này toàn diện phụ trách tình báo và sự vụ ngoại giao để đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh. Vậy mà thật gọi Cẩm Y Ti, cái tên này rất xinh đẹp, hay là Tỉnh Trung Nguyệt ngươi quá lười? Vân Trung Hạc ta có phí qua đêm không? Không đúng, là phí mệnh danh chứ. Bất quá, thảo luận vừa rồi có thể thấy được, phân lượng Cẩm Y Ti này, vượt qua Hắc Huyết Đường, trở thành thế lực vũ trang tình báo cường đại nhất Liệt Phong Cốc. Chiến lược của nó ưu tiên cấp phi thường cao, phụ trách toàn diện chuyện trọng yếu nhất Liệt Phong Cốc. Sở Chiêu Nhiên khom người xuống nói. Có thuộc hạ, Tỉnh Trung Nguyệt nói. Ta phong ngươi làm Cẩm Y Đề Ti, thống lĩnh toàn bộ Cẩm Y Ti. Vâng, Sở Chiêu Nhiên quỳ xuống. Tỉnh Trung Nguyệt tiếp tục nói. Lý Nhược Quân, một tên nam tử trung niên khác ra khỏi hàng. Khom người xuống nói. Có thuộc hạ, Tỉnh Trung Nguyệt nói. Ta phong ngươi làm Cẩm Y Ti Tả Thiên Hộ. Vâng, nam tử trung niên quỳ xuống dập đầu. Tỉnh Trung Nguyệt lại nói. Lý Bạt, một tên võ tướng ra khỏi hàng. Không người nói, có thuộc hạ, Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta phong ngươi làm Cẩm Y Ti Hữu Thiên Hộ. Vâng, Lý Bạt oai hùng bộc phát quỳ xuống. Ngô Tranh, một tên thanh niên nam tử văn sĩ cong xuống. Nói, có học sinh, Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta sắc phong ngươi đệ nhất chủ bộ Cẩm Y Ti. Vâng, thanh niên văn sĩ Ngô Tranh quỳ xuống. Chu Nhất Minh, một tên văn sĩ khác ra khỏi hàng. Không người xuống nói. Có học sinh, Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta sắc phong ngươi là đệ nhị chủ bộ Cẩm Y Ti. Vâng, văn sĩ Chu Nhất Minh quỳ xuống. Vân Ngạo Thiên, Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vân Trung Hạc ra khỏi hàng. Khom xuống nói, có tiểu sinh, lập tức, tất cả ánh mắt mọi người rơi vào trên người hắn. Là ngươi, còn tiểu sinh, đây là từ nơi nào tìm đến vậy? Cái bang à, Tỉnh Trung Nguyệt nói. Ta sắc phong ngươi là đệ tam chủ bộ Cẩm Y Ti. Cách chương.